Năm căn. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về năm căn: tính, tinh tấn, niệm, định và tuệ căn. A Nan, năm căn này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về năm căn này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Năm lực. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về năm lực: tính, tinh tấn, niệm, định, tuệ lực. A Nan, năm lực này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về năm lực này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Năm xuất yếu giới. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về năm xuất yếu giới. Những gì là năm? 1. A Nan, Đa Văn thánh đệ tử quán sát dục một cách cực kỳ mãnh liệt. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát dục nên tâm không hướng theo dục, không vui say dục, không thân cận với dục, không quyết tâm nơi dục. Khi tâm dục vừa sanh, tức thì bị cháy tiêu, khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại, chứ không được mở rộng ra, bị dứt bỏ đi, không trụ nơi dục, chán ghét, nhàm tởm. A Nan, giống như lông và gân của con gà bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc cháy tiêu, khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại, chứ không được mở rộng ra. A Nan, Đà Văn thánh đệ tử cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát dục. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát dục nên tâm không hướng theo dục, không vui say trong dục, không thân cận với dục, không quyết tâm nơi dục. Khi tâm dục vừa sanh, tức thì bị cháy tiêu, khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại, chứ không được mở rộng ra. Vị ấy dứt bỏ, không trụ nơi dục, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự dục. Vị ấy quán sát vô dục, tâm hướng về vô dục, vui say vô dục, thân cận vô dục, quyết tâm nơi vô dục, tâm không bị chướng ngại, không ô trượt, tâm được an lạc, rất an lạc, diễn ly tất cả dục, diễn ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu sầu do dục mà có, giải chúng, thoát chúng, và lại giải thoát khỏi chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh các cảm thọ ấy nữa, tức các cảm thọ sanh ra bởi dục. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi dục. A Nan, đó là xuất yếu giới thứ nhất. 2. A Nan, Đa Văn thánh đệ tử quán sát sân nhuế cực kỳ mãnh liệt. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát sân nhuế nên tâm không hướng theo sân nhuế, không vui say trong sân nhuế, không thân cận với sân nhuế, không quyết tâm nơi sân nhuế. Khi tâm sân nhuế vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại, chứ không được nở rộng ra, bị dứt bỏ đi. Vị ấy không trụ nơi sân nhuế, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự sân nhuế. A Nan, giống như lông và gân của con gà bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút lại, bị cuốn tròn lại, chứ không được nở rộng ra. A Nan, Đa Văn thánh đệ tử cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát sân nhuế. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát sân nhuế nên tâm không hướng theo nhuế, không vui say nhuế, không quyết định nơi nhuế. Tâm nhuế vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút, bị cuốn tròn, chứ không nở rộng ra được, bị dứt bỏ đi. Vị ấy không an trụ nơi nhuế, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự nhuế. Vị ấy quán sát vô nhuế, tâm hướng về vô nhuế, vui say vô nhuế, thân cận vô nhuế, quyết định nơi vô nhuế, tâm không bị chướng ngại, không ô trượt, tâm được an lạc, rất an lạc, diễn ly dục nhuế, diễn ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu sầu do nhuế mà có. Thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh cảm thọ này nữa, tức cảm thọ sanh ra bởi nhuế. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi nhuế. A Nan, đó là xuất yếu giới thứ hai. 3. Lại nữa, A Nan, Đa Văn Thánh đệ tử quán sát một cách cực kỳ mãnh liệt não hại. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát hại, nên tâm không hướng theo hại, không vui say hại, không thân cận với hại, không quyết định nơi hại. Khi tâm hại vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại, chứ không được nở rộng ra, bị dứt bỏ đi. Vị ấy không trụ nơi hại, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự não hại. A Nan, giống như lông và gân của con gà bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô, bị cuốn tròn lại, chứ không được nở rộng ra. A Nan, Đa Văn Thánh đệ tử cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát não hại. Vị ấy do cực kỳ quán sát não hại, nên tâm không hướng theo hại, không vui say hại, không thân cận với hại, không quyết định nơi hại. Tâm hại vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút, bị cuốn tròn, chứ không nở rộng ra được, bị dứt bỏ đi. Vị ấy không an trụ nơi hại, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự hại. Vị ấy quán sát vô hại, tâm hướng về vô hại, vui say vô hại, thân cận vô hại, quyết định nơi vô hại, tâm không bị chướng ngại, không ô trượt, tâm được an lạc, rất an lạc, diễn ly dục hại, diễn ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu sầu do hại mà có. Thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh cảm thọ này nữa, tức cảm thọ sanh ra bởi hại. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi hại. A Nan, đó là xuất yếu giới thứ ba. 4. Lại nữa, A Nan, Đa Văn Thánh đệ tử quán sát sắc cực kỳ mãnh liệt. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát sắc, nên tâm không hướng theo sắc, không vui say trong sắc, không thân cận với sắc, không quyết định nơi sắc. Khi tâm sắc vừa sanh, tức thì bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại, chứ không được nở rộng ra, bị dứt bỏ đi. Vị ấy không trụ nơi sắc, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự sắc. A Nan, giống như lông và gân của con gà bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô, bị cuốn tròn lại, chứ không được nở rộng ra. A Nan, Đa Văn Thánh đệ tử cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát sắc. Vị ấy do cực kỳ quán sát sắc, nên tâm không hướng theo sắc, không vui say sắc, không thân cận với sắc, không quyết định nơi sắc. Tâm sắc vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút, bị cuốn tròn, chứ không nở rộng ra được, bị dứt bỏ đi. Vị ấy không an trụ nơi sắc, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự sắc. Vị ấy quán sát vô sắc, tâm hướng về vô sắc, vui say vô sắc, thân cận vô sắc, quyết định nơi vô sắc, tâm không bị chướng ngại, không ô trượt, tâm được an lạc, rất an lạc, diễn ly dục sắc, diễn ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu sầu do sắc mà có, thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh cảm thọ này nữa, tức cảm thọ sanh ra bởi sắc. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi sắc. A Nan, đó là xuất yếu giới thứ tư. 5. Lại nữa, A Nan, Đa Văn Thánh đệ tử hết sức thận trọng khéo léo quán sát hữu thân một cách cực kỳ mãnh liệt. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát hữu thân, nên tâm không hướng theo hữu thân, không vui say trong hữu thân, không thân cận với hữu thân, không quyết định nơi hữu thân. Khi hữu thân vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại, chứ không được nở rộng ra, bị vứt bỏ đi. Vị ấy không trụ nơi thân, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự hữu thân. A Nan, giống như lông và gân của con gà bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô, bị cuốn tròn lại, chứ không được nở rộng ra. A Nan, Đà Văn thánh đệ tử cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát hữu thân. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát hữu thân, nên tâm không hướng theo thân, không vui say thân, không quyết định nơi thân. Hữu thân vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút, bị cuốn tròn, chứ không nở rộng ra được, bị vứt bỏ đi. Vị ấy không an trụ nơi thân, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự thân. Vị ấy quán sát vô thân, tâm hướng về vô thân, vui say vô thân, thân cận vô thân, quyết định vô thân. Tâm không bị chướng ngại, không ô trượt, tâm được an lạc, rất an lạc, diễn ly dục thân, diễn ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu sầu do thân mà có, thoát chúng, giải chúng, và lại giải thoát khỏi chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh cảm thọ này nữa, tức cảm thọ sanh ra bởi thân. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi thân. A Nan, đó là xuất yếu giới thứ năm. A Nan, năm xuất yếu giới này, ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về năm xuất yếu giới này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Thánh tài. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bảy tài sản: tính, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ tài. A Nan, bảy tài sản này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy bảy tài sản này cho các tỳ kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu phạm hạnh. Bảy lực. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bảy lực: tính, tinh tấn, tàm, quý, niệm, định, tuệ lực. A Nan, bảy lực này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy bảy lực này cho các tỳ kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Giác chi. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bảy giác chi: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi. A Nan, bảy giác chi này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy bảy giác chi này cho các tỳ kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Thánh đạo. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về thánh đạo tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là tám. A Nan, thánh đạo tám chi này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy tám chi thánh đạo này cho các tỳ kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Lúc ấy, Tôn giả A Nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Đức Thế Tôn đã nói về xứ và dạy về xứ cho các tỳ kheo niên thiếu. 2. Đảnh pháp. Đức Thế Tôn bảo: Này A Nan, thật vậy, thật vậy, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Ta nói về xứ và dạy về xứ cho các tỳ kheo niên thiếu. Này A Nan, nếu ông lại hỏi về đảnh pháp và đảnh pháp thối từ nơi Như Lai, thì ông hết sức tin tưởng, hoan hỷ đối với Như Lai. Bấy giờ, Tôn giả A Nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nay thật đúng thời, bạch Thiện Thệ, nay thật đúng thời. Nếu Thế Tôn nói và dạy về đảnh pháp và đảnh pháp thối cho các tỳ kheo niên thiếu, thì con và các tỳ kheo niên thiếu từ Đức Thế Tôn nghe xong sẽ khéo léo thọ trì. Đức Thế Tôn bảo: Này A Nan, các ông hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghiệm. Ta sẽ nói về đảnh pháp và đảnh pháp thối cho ông và các tỳ kheo niên thiếu nghe. Tôn giả A Nan và các tỳ kheo niên thiếu thọ trì lắng nghe. Đức Thế Tôn bảo rằng: Một, A Nan, đa văn thánh đệ tử chân thật, nhân nơi tâm hí luận, tư lương, khéo quán sát, phân biệt về vô thường, khổ, không, phi ngã. Vị ấy khi hí luận như vậy, tư lương như vậy, khéo quán sát, phân biệt như vậy, liền phát sanh nhẫn, phát sanh lạc, phát sanh dục, tức mong cầu nghe, mong cầu niệm, mong cầu quán. Này A Nan, ấy gọi là đảnh pháp. A Nan, nếu được đảnh pháp này nhưng lại mất đi, suy thoái, không tu thủ hộ, không tập tinh tấn, này A Nan, ấy gọi là đảnh pháp thối. Cũng vậy, đối với thức nội xứ, thức ngoại xứ, xúc, thọ, tưởng, tư, ái, giới, nhân duyên khởi và pháp do nhân duyên khởi cũng như vậy. 2. A Nan, đa văn thánh đệ tử đối với nhân duyên khởi và nhân duyên khởi pháp này mà hí luận, tư lương, khéo quán sát, phân biệt về vô thường, khổ, không, phi ngã. Vị ấy khi hí luận như vậy, tư lương như vậy, khéo quán sát, phân biệt như vậy, nên phát sanh nhẫn, phát sanh lạc, phát sanh dục, tức mong cầu nghe, mong cầu niệm, mong cầu quán. A Nan, đó gọi là đảnh pháp. A Nan, nếu được đảnh pháp này nhưng lại mất đi, suy thoái, không tu thủ hộ, không tập tinh tấn, này A Nan, ấy gọi là đảnh pháp thối. A Nan, đảnh pháp và đảnh pháp thối này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy đảnh pháp và đảnh pháp thối này cho các tỳ kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu phạm hạnh. A Nan, ta đã nói về xứ, dạy về xứ, về đảnh pháp, đảnh pháp thối cho các ông nghe. Như vị tôn sư vì đệ tử nên khởi lòng đại từ ái, lân niệm, mẫn thương mà mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn, khoái lạc. Ta đã thực hiện như vậy, các ông cũng nên tự chính mình thực hiện. Hãy đến nơi rừng vắng, nơi núi rừng, dưới gốc cây, chỗ an tĩnh không nhàn, tĩnh tọa tư duy, không được phóng dật, siêng năng tinh tấn, đừng để ân hận về sau. Đây là lời giáo sắc của ta, là lời huấn thị của ta. Phật thuyết như vậy, Tôn giả A Nan và các tỳ kheo niên thiếu nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. Uẩn nội ngoại thức xúc, thọ tưởng tư ái giới, nhân duyên niệm chánh đoạn, như ý thiền đế tưởng, vô lượng vô sắc chủng, sa môn quả giải thoát, xứ căn lực xuất yếu, tài lực giác đạo danh.